Ba La Mã, tình yêu lứa đôi, tình dục và định hướng tình dục. Một nhỏ tình yêu lứa đôi. Tình yêu lứa đôi là một tình cảm đầm thắm nhất của loài người. Tất cả các nền văn hóa đều công nhận sự tồn tại của tình yêu, nhưng biểu hiện tình yêu ở các nền văn hóa lại rất khác biệt nhau. Tuy nhiên, vẫn có những điểm chung, đó là tình yêu bao gồm cả cảm xúc và hành động. Khi một cá nhân yêu một ai đó, cá nhân ấy hành động theo cung cách của những người đang yêu vừa giận, vừa cảm thấy mềm lòng, vừa không muốn khoan nhượng, vừa muốn phụ thuộc, vừa không muốn phụ thuộc, vừa thờ ơ, vừa quan tâm. Tóm lại là đầy mâu thuẫn trong ứng xử. Tình yêu thường chứa đầy sóng gió và biến động. Hàng thế kỷ nay, các nhà triết học, tâm lý học đã tìm cách định nghĩa tình yêu, nhưng không thể đi đến thống nhất. Một số nhà nghiên cứu cho rằng không thể nào có được định nghĩa tình yêu. Bản chất của tình yêu cho đến nay vẫn chưa được các nhà tâm lý học và xã hội học nghiên cứu đầy đủ. Họ mới chỉ nghiên cứu bước đầu về quan hệ giữa tình yêu và tình dục, những biểu hiện của tình yêu mà con người thể hiện. A nhỏ, tình yêu lứa đôi và tình dục. Tình yêu lứa đôi và tình dục được coi là gắn bó chặt chẽ với nhau. Trước đây, các nền văn hóa châu Âu, châu Á và những người di cư sang châu Mỹ coi hôn nhân là khung cảnh duy nhất chấp nhận được đối với tình dục. Hiện nay, quan niệm này đã bị thay đổi ở nhiều giai tầng, cộng đồng và lứa tuổi trong các nền văn hóa khác nhau. Một số rất ít coi tình dục là vấn đề tách biệt hẳn khỏi tình yêu. Một số khác cho rằng tình yêu biện hộ cho tình dục trước và ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm của cá nhân chứ chưa phải là chuẩn mực cho nhóm xã hội hoặc một cộng đồng xã hội. Xin nhấn mạnh rằng, ở đây chỉ thảo luận về quan hệ tình dục và tình yêu trong các nền văn hóa của các xã hội công nghiệp. Vấn đề này, trong một số cộng đồng thổ dân da đen, da đỏ và bộ tộc sống tách biệt có thể khác hẳn và sẽ được trình bày trong phần sau. Trong quan hệ tình yêu và tình dục, cá nhân hành động theo những chuẩn mực của bản thân và tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tình yêu lứa đôi có thể có giữa những người khác giới, dị tính luyến ái, người cùng giới, đồng tính luyến ái. Có một số rất ít người có thể có tình yêu lứa đôi với cả hai giới, lưỡng tính luyến ái. Có thể chia quan hệ giữa cá nhân với đối tượng tình yêu thành hai loại, quan hệ tôi, người yêu và quan hệ tôi, đồ vật yêu. Trong quan hệ tôi, người yêu, cá nhân coi đối tác là một nhân cách, coi trọng đối tác. Nhờ đó, nhân cách và tính độc đáo của đối tượng được nâng lên tầm cao mới. Trong quan hệ tôi, đồ vật yêu, đối tượng tình yêu bị đối xử như đồ vật. Đối tượng chỉ có giá trị hữu ích như một người, đồ vật để cá nhân sử dụng. Nam giới và nữ giới có những kỳ vọng khác nhau khi đã có quan hệ tương đối thân mật. Thường thì nam giới có xu hướng tách tình dục khỏi cảm xúc, trong khi nữ giới thì lại mong tình dục gắn liền với tình cảm. Các nghiên cứu thường xuyên chỉ ra rằng đối với nam giới, tình dục và tình yêu có thể tách biệt. Tuy nhiên, đối với nam giới, tình yêu trong tình dục cũng rất quan trọng. Nữ giới thường có xu hướng xem xét tình dục dưới góc độ quan hệ tình cảm. Mức độ tình cảm và chất lượng quan hệ đóng vai trò quan trọng đối với phụ nữ khi quyết định quan hệ tình dục. Thường thì nữ giới không quan hệ tình dục nếu không yêu và yêu người có quan hệ tình dục với mình. Trong quan hệ yêu đương, khi nữ giới nói chung tìm kiếm quan hệ tình cảm thì một số nam giới chủ động tìm kiếm quan hệ tình dục. Sự khác biệt dự định này khiến cho phía nữ khổ sở dằn vặt. Nếu đồng ý thì sau đó người đàn ông sẽ bỏ rơi cô ta. Nếu không đồng ý thì người đàn ông có thể sẽ nói anh rất kính trọng em và rồi cũng bỏ đi. Quan hệ giữa tình yêu và tình dục không có tính đồng hành. Một cá nhân có thể yêu ai đó nhưng không nhất thiết có quan hệ tình dục với người đó và ngược lại. B nhỏ, những biểu hiện thường gặp của tình yêu. Để có thể đưa ra những biểu hiện thường gặp của tình yêu, Beverly Fur đã yêu cầu 172 người liệt kê những nét đặc trưng của tình yêu. Sau đây là 12 nét đặc trưng được nhắc đến nhiều nhất. 1. Tin cậy lẫn nhau. 2. Chăm sóc. 3. Trung thực. 4. Là bạn của nhau. 5. Kính trọng nhau. 6. Quan tâm đến sự bình ổn của nhau. 7. Nghe lời nhau. 8. Trung thành. 9. Chấp nhận nhau như vốn có. 10. Ủng hộ nhau. 11. Muốn ở cạnh nhau. 12. Quan tâm lẫn nhau. Những đặc trưng này được biểu hiện qua thái độ và ứng xử. Rick Rubin cho rằng có 4 tình cảm giúp con người nhận biết tình yêu. Quan tâm chăm sóc người mình yêu, mong muốn giúp đỡ người mình yêu, cần đến người mình yêu, có khát vọng mãnh liệt được ở bên cạnh người mình yêu và được người mình yêu chăm sóc. Tin tưởng vào người mình yêu, trao đổi tâm sự với nhau, khoan dung độ lượng với người mình yêu, độ lượng với cả sai lầm và khuyết điểm của người mình yêu. Trong 4 tình cảm này, quan tâm chăm sóc là quan trọng nhất. Sau đó là cần người mình yêu, tin tưởng và bao dung độ lượng. Ngoài ra còn có các tình cảm nội tâm khác như hăng hái, lạc quan và vui vẻ. Người đang yêu cảm thấy hài hòa và thống nhất với người mình yêu. Họ quan tâm nhiều hơn đến người khác và cảm thấy họ toàn tâm toàn ý với người yêu. Tình yêu cũng được biểu hiện trong một số ứng xử đặc trưng. Một nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể được biểu hiện bằng nhiều cách. Biểu hiện tình yêu thường chồng chéo với suy tư về nó. Biểu lộ tình cảm bằng lời, ví dụ nói anh yêu em. Tự bộc bạch, ví dụ tâm sự những điều thầm kín của bản thân, đưa ra những bằng chứng phi vật chất, ví dụ ủng hộ về mặt tình cảm và đạo đức khi cần tôn trọng quan điểm của người mình yêu, biểu lộ tình cảm bằng thái độ, ví dụ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện và an toàn khi người mình yêu có mặt, đưa ra những bằng chứng vật chất, ví dụ quà, tặng phẩm, hoa, những đồ ăn vặt ngon lành và chia sẻ, có biểu hiện thể chất của tình yêu, ví dụ ôm hôn, khoan dung độ lượng với người mình yêu, ví dụ chấp nhận phong cách riêng, những thói quen lập dị và tính lơ đãng của người mình yêu. Những ứng xử biểu hiện tình yêu hoàn toàn phù hợp với những đặc trưng của nó. Thêm vào đó, các kết quả nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng người đang yêu cảm nhận thế giới lạc quan hơn người bình thường. Mặc dù có rất ít các nghiên cứu xuyên văn hóa về thái độ và ứng xử của tình yêu, nhưng một nghiên cứu về các sinh viên Mỹ gốc Mexico khẳng định rằng họ cũng có nhiều điểm chung trong thái độ và ứng xử với những điều đã nêu ở phần trên. Cả hai giới đều đánh giá cao sự tin tưởng, giao tiếp, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, tính trung thực và sự chia sẻ quan điểm và thái độ trong tình yêu. Nữ giới đánh giá sự tôn trọng lẫn nhau và trung thực cao hơn nam giới. Hai nhỏ, các học thuyết về tình yêu. A nhỏ, tiếp cận phong cách yêu của Lee. Nhà xã hội học John Lee đã mô tả 6 phong cách cơ bản của tình yêu. Phong cách có thể thay đổi khi quan hệ thay đổi hoặc khi cá nhân tham gia vào những quan hệ khác nhau. Sau đây là 6 phong cách. Eros, yêu vẻ đẹp. Eros là tên của thần tình yêu, con của thần sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Những người yêu kiểu Eros vui thích với những tiếp xúc thể chất trực tiếp, họ bị cuốn hút bởi cái đẹp, dù cái đẹp này chỉ có trong mắt họ. Họ yêu vẻ đẹp cơ thể, tình yêu của họ mãnh liệt nhưng chóng tàn. Mania, tình yêu ám ảnh. Những người có tình yêu ám ảnh không ngủ được ban đêm và ban ngày buồn rầu đau khổ. Hình bóng người yêu làm cho họ phấn khích trong giây lát, nhưng lại thôi ngay. Sự thỏa mãn của họ rất ngắn ngủi và luôn đòi hỏi kích thích mới. Tình yêu ám ảnh luôn đòi hỏi kích thích. Ludus, tình yêu trò chơi. Tình yêu trò chơi này là trò chơi để chơi và giải trí. Những người chơi trò chơi tình yêu này thường tình cờ vô tư và bất cẩn, không có gì là nghiêm túc trong trò chơi tình ái này. Storge, tình yêu bè bạn. Đây là tình yêu giữa những người bạn. Nó thường được bắt đầu bằng tình bạn, ngày càng sâu sắc hơn và thành tình yêu. Nếu tình yêu cạn, nó cũng cạn từ từ và hai người lại trở thành bạn. Agape, tình yêu vị tha. Nó thực sự là tình yêu truyền thống của Thiên Chúa Giáo. Nó trinh trắng, kiên nhẫn và không đòi hỏi. Nó không mong sự đền đáp. Tình yêu agape có tính trừu tượng và lý tưởng đối với những người kiểu này yêu cả nhân loại dễ hơn yêu một người cụ thể. Pragma, tình yêu thực dụng. Những người yêu thực dụng giống như những kẻ làm ăn trong cung cách tìm kiếm đối tác. Họ dùng logic để tìm kiếm những người có địa vị, học vấn, xuất thân, tôn giáo và quan điểm tương xứng với họ. Nếu tìm được đối tác, những tình cảm của họ có thể phát triển. Nhưng chắc chắn là logic như con dao hai lưỡi sẽ làm họ bị tổn thương. Bên cạnh những phong cách thuần khiết này còn có những phong cách pha trộn. Storge với Eros, Ludus với Eros, Storge với Ludus. Các nghiên cứu thấy rằng thanh niên ở phổ thông trung học thường có tình yêu kiểu Eros và Agape. Trong một nghiên cứu khác, nhà nghiên cứu thấy rằng người đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái có thái độ tương đương đối với tình yêu kiểu Eros, Ludus, Storge và Mania. Tham khảo: phong cách yêu của bạn. John Lee, người phát triển ý tưởng về phong cách yêu, cũng phát triển bản hỏi phép người đọc tự xác định phong cách yêu của mình. Hãy điền bản hỏi để xác định phong cách yêu của mình, sau đó tự hỏi xem phong cách yêu nào bạn thấy hấp dẫn ở người khác, nó có giống phong cách của bạn không? Hãy khoanh tròn những đặc trưng mà bạn cho là phù hợp nhất trong từng câu hỏi, đối chiếu với tình cảm yêu đương hiện nay của bạn. Nếu hiện nay bạn không yêu, thì đối chiếu với tình yêu trong quá khứ. Chữ A là hầu như luôn đúng, chữ U là thường xuyên đúng, chữ R là hiếm khi đúng, chữ AN là hầu như không đúng. Để phát hiện phong cách yêu, bạn hãy xem xét những chỗ được đánh dấu. Nếu bạn cho rằng tuổi thơ của bạn hạnh phúc dưới mức trung bình, bạn đang bất mãn với cuộc sống lúc bắt đầu yêu, rất muốn được yêu, thì bạn có những nét tính cách của tình yêu mania, hiếm khi là Eros và không bao giờ là Storge. Nếu một nét tính cách nào đó không phù hợp với phong cách yêu thì bản hỏi để trống, ví dụ Storge không có rất nhiều biểu hiện của tình yêu mà chính xác là nó biểu hiện sự thiếu vắng tình yêu, nó là một sự mê đắm lạnh lùng, bất biến chứ không sôi động. B nhỏ, thuyết tam giác tình yêu của Sternberg. Thuyết tam giác tình yêu nhấn mạnh về bản chất động của tình yêu, được nhà tâm lý học Robert Sternberg đưa ra năm 1986. Theo ông, tình yêu là sự kết hợp của ba thành phần: gần gũi, đam mê và quyết định tuân thủ tình yêu. Biểu đồ 19, các thành phần trong tam giác tình yêu của Sternberg. Tam giác gồm có ba đỉnh. Đỉnh thứ nhất là đam. Đỉnh thứ hai, đỉnh cao nhất là gần gũi, và đỉnh thứ ba là quyết định tuân thủ tình yêu. Mỗi thành phần đều có thể tăng trưởng hoặc suy giảm trong tiến trình phát triển của quan hệ yêu đương và do đó tác động lên chất lượng của quan hệ này. Các thành phần này cũng có thể kết hợp theo những cách khác nhau Mỗi một kết hợp cho ta một thể loại tình yêu, thơ mộng, mê đắm, hão huyền, quý mến. Trong một quan hệ yêu đương, ở những giai đoạn khác nhau, có thể có những thể loại khác nhau của tình yêu. Thành phần gần gũi. Gần gũi tương ứng với những tình cảm ấm áp, thân thiết và ràng buộc mà ta có khi đang yêu. Theo Sternberg và Krajicek, có 10 dấu hiệu của sự gần gũi. 1. Mong muốn làm điều tốt lành cho bạn tình. 2. Cảm thấy hạnh phúc với bạn tình. 3. Quý trọng bạn tình. 4. Có thể nhờ cậy bạn tình khi cần. 5. Có thể hiểu nhau. 6. Chia sẻ bản thân và những gì thuộc về mình cho bạn tình. 7. Nhận những ủng hộ về tình cảm của bạn tình. 8. Ủng hộ về tình cảm đối với bạn tình. 9. Có thể tâm sự với bạn tình về những điều thầm kín. 10. Đánh giá cao sự hiện diện của bạn tình trong cuộc sống của bản thân. Thành phần đam mê. Thành phần đam mê có yếu tố cấu thành là sự thơ mộng, sự lôi cuốn và tình dục. Trong quan hệ tình yêu, những yếu tố này có thể được kích động bởi mong muốn nâng cao sự tự đánh giá, ham muốn sinh hoạt tình dục hoặc chứng tỏ năng lực tình dục, muốn hòa nhập, muốn chiếm ưu thế hoặc muốn phụ thuộc vào người khác. Thành phần quyết định tuân thủ tình yêu. Thành phần này gồm hai phần riêng biệt, phần tạm thời và phần lâu dài. Phần tạm thời chính là việc cá nhân quyết định hoặc nhận biết mình yêu ai. Cá nhân có thể quyết định việc này một cách có ý thức hoặc vô thức, nhưng nó thường xuất hiện trước khi cá nhân biểu lộ sự tuân thủ tình yêu với người mình yêu. Sự tuân thủ tình yêu này là phần lâu dài, nó là sự duy trì tình yêu, nhưng quyết định yêu không có nghĩa là nhất định sẽ kéo theo sự tuân thủ tình yêu nhằm duy trì tình yêu. Thể loại của tình yêu. Theo Sternberg, ba thành phần có thể kết hợp với nhau. 1. Thích, chỉ gần gũi. 2. Mê đắm, chỉ đam mê. 3. Tình yêu thơ mộng, gần gũi và đam mê. 4. Tình yêu bè bạn, gần gũi và tuân thủ tình yêu. 5. Tình yêu mù quáng, đam mê và tuân thủ tình yêu. 6. Tình yêu hoàn hảo, gần gũi, đam mê và tuân thủ tình yêu. 7. Tình yêu hảo huyền, chỉ có một, hoặc quyết định hoặc tuân thủ tình yêu. 8. Vô tình, không có cả ba thành phần. Những phạm trù của Sternberg chính là những thái cực của tình yêu. Ít người có những tình yêu thuần khiết theo phân loại này, tuy nhiên những phạm trù này cho chúng ta khảo sát tình yêu ở một mức độ nhất định. Thích, chỉ có sự gần gũi. Thích chỉ gồm duy nhất một thành phần riêng rẽ là gần gũi. Nó tạo ra cơ sở của tình bạn, nhưng không bao giờ tạo ra sự đam mê và tuân thủ tình yêu. Vì vậy, thích là một dạng ổn định. Bạn khác giới có thể hẹn hò, cùng đi chơi nhưng chỉ là bạn. Mê đắm, chỉ có sự đam mê. Mê đắm là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đây là thể loại tình yêu mà người đang yêu lý tưởng hóa đối tượng tình yêu. Họ thường không thể nhìn thấy con người thật của đối tượng. Mê đắm thường được nhận biết thông qua sự đam mê bất chợt, sự kích động cao về tình cảm và thể chất. Nó có xu hướng ám ảnh và chi phối toàn bộ. Cá nhân không có thời gian, nghị lực và mong muốn đối với bất kỳ việc gì hoặc bất kỳ ai ngoại trừ người mình yêu hoặc mơ tưởng về người ấy. Không may cho những kẻ mê đắm thường không cân bằng. Sự đam mê hoặc ám ảnh hiếm khi được đền đáp tương xứng. Sự không tương xứng càng lớn thì sự không hòa hợp càng gia tăng. Tình yêu thơ mộng, gần gũi và đam mê. Tình yêu thơ mộng phối hợp cả gần gũi và đam mê. Nó gần giống như thích, nhưng nó mãnh liệt hơn vì có sự cuốn hút thể chất và tình cảm. Nó có thể bắt đầu nhờ sự liên kết của hai thành phần. Tình bạn được tăng cường bởi đam mê, và đam mê cũng góp phần làm tăng sự gần gũi. Dù cho sự tuân thủ tình yêu không phải là yếu tố đặc trưng của tình yêu thơ mộng, nhưng nó cũng có thể được phát triển. Tình yêu, bè bạn, gần gũi và giao phó. Tình yêu, bè bạn là sự thăng hoa của tình bạn tin tưởng lẫn nhau. Nó thường được bắt đầu bởi tình yêu thơ mộng, nhưng sự đam mê dần dần suy giảm, sự gần gũi được gia tăng và tình yêu chuyển hóa thành tình yêu bè bạn. Một số cặp thỏa mãn với tình yêu này nhưng một số khác không thỏa mãn. Những người không thỏa mãn thường tìm cách ngoại tình để có được niềm đam mê trong cuộc sống. Thậm chí họ có thể kết thúc quan hệ cũ không còn đam mê để tìm kiếm quan hệ mới với mong muốn tìm kiếm tình yêu thơ mộng. Tình yêu mù quáng, đam mê và tuân thủ tình yêu. Tình yêu mù quáng lầm lẫn là tình yêu chứa đầy lốc xoáy. Nó khởi phát vào ngày hai người gặp nhau lần đầu, nhanh chóng chuyển thành sự chung sống hoặc đính hôn rồi đám cưới. Nó tiến triển nhanh đến nỗi người trong cuộc hầu như không ý thức được họ đang làm gì. Thường thì không có gì bảo đảm cho cuộc tình này kéo dài. Sternberg nhận xét rằng tình yêu này mù quáng ở chỗ việc tuân thủ tình yêu tiến hành chỉ trên cơ sở đam mê, không đếm xỉa đến yếu tố tạo bền vững là sự gần gũi, yếu tố cần có thời gian để phát triển. Đam mê lụi tàn khá nhanh chóng, chỉ còn lại sự tuân thủ tình yêu. Nhưng bản thân sự tuân thủ tình yêu lại có quá ít thời gian để trở thành sâu sắc và do đó là quá ít để xây dựng quan hệ lâu bền. Khi không còn đam mê cũng như không có sự gần gũi, sự tuân thủ tình yêu cũng hết thời. Tình yêu hoàn hảo, gần gũi, đam mê và tuân thủ tình yêu. Tình yêu hoàn hảo nảy sinh khi sự gần gũi, đam mê và tuân thủ tình yêu kết hợp lại thành thể thống nhất. Thể loại tình yêu này không phải lúc nào cũng nảy sinh trong quan hệ yêu đương và cũng khó gìn giữ lâu dài. Để có thể gìn giữ nó, cá nhân phải nuôi dưỡng từng thành phần riêng biệt của nó, vì cả ba đều bị mòn mỏi theo thời gian. Tình yêu là một quan hệ phải có tính song phương mới nuôi dưỡng được. Tuy nhiên, tình cảm của hai phía có thể không tương xứng, bên này mãnh liệt hơn bên kia. Nếu tình cảm hai phía càng tương đồng nhau về thành phần và cường độ, thì họ sẽ càng có những trải nghiệm hài lòng. C nhỏ, học thuyết về tình yêu là quan hệ gắn bó. Học thuyết gắn bó coi tình yêu là một quan hệ gắn bó, một ràng buộc tình cảm gần gũi và phát triển, có khởi nguồn từ thuở sơ sinh. Các nhà nghiên cứu giả định rằng tình yêu thơ mộng và sự gắn bó trẻ sơ sinh, người chăm sóc có động lực tình cảm tương đồng. Philip Shaver và đồng nghiệp giả định rằng mọi tình yêu bắt đầu là tình yêu bố mẹ, sau đó là tình yêu lứa đôi, sau nữa là tình yêu con cháu đều là sự gắn bó. Dựa trên những khảo sát về trẻ sơ sinh, người chăm sóc của John Bowlby, một vài nhà nghiên cứu đưa ra một số tương đồng giữa tình yêu thơ mộng và gắn bó. Bản 7 La Mã chấm 2 so sánh sự gắn bó và tình yêu thơ mộng. Bản gồm hai cột dọc, cột thứ nhất gắn bó, cột thứ hai tình yêu thơ mộng. Gắn bó, sự hình thành và chất lượng của các ràng buộc trong tình cảm gắn bó phụ thuộc vào tính đáp ứng và nhạy cảm của đối tượng gắn bó. Tình yêu thơ mộng, tình yêu có liên quan đến sự quan tâm của người đang yêu và sự đền đáp của đối tượng. Gắn bó, khi đối tượng gắn bó có mặt, trẻ sơ sinh hạnh phúc hơn. Tình yêu thơ mộng, khi người yêu có mặt, cá nhân cảm thấy hạnh phúc hơn. Gắn bó, trẻ chia sẻ đồ chơi, đồ vật và những khám phá của mình với đối tượng gắn bó. Tình yêu thơ mộng, những người đang yêu chia sẻ trải nghiệm và đồ đạc, tặng quà cho nhau. Gắn bó, trẻ sơ sinh thỏ thẻ, hát, nói chuyện rất ngây thơ. Tình yêu thơ mộng, người đang yêu thỏ thẻ, hát và nói những lời ngây thơ như trẻ em. Gắn bó, cảm thấy mình là duy nhất đối với đối tượng gắn bó. Tình yêu thơ mộng, cảm thấy mình là duy nhất đối với người yêu. Theo Mary Ainsworth, có bốn kiểu gắn bó: an toàn, chống đối, lẩn tránh và mất phương hướng vô tổ chức. Chương 3. Shaver và đồng nghiệp cho rằng các kiểu gắn bó này được tiếp tục phát triển trong thời niên thiếu cho đến tuổi trưởng thành. Họ đã tiến hành một vài khảo sát ở người trưởng thành và phát hiện những kiểu gắn bó tương tự. Trong những nghiên cứu tiếp sau, họ thấy rằng có sự đồng hành giữa kiểu gắn bó với sự hài lòng trong quan hệ yêu đương. Người trưởng thành gắn bó an toàn. Người trưởng thành gắn bó an toàn dễ dàng thân thiết với người khác. Họ cảm thấy tiện nghi khi phụ thuộc vào người khác và người khác phụ thuộc vào mình. Họ thường không lo lắng về việc người khác bỏ rơi họ hoặc quá thân mật với họ. Họ cảm thấy những người khác thích họ, tin rằng mọi người nói chung là có thiện chí và lương tâm. Họ thường tin vào những tình yêu trong sách, trên TV và tin rằng tình yêu thơ mộng có thể kéo dài. Những trải nghiệm tình yêu của họ thường hạnh phúc, hòa thuận và tin tưởng lẫn nhau. Họ chấp nhận tính cách của người yêu và ủng hộ người ấy. Trung bình quan hệ của họ có độ dài khoảng 10 năm. Có khoảng 56% người tham gia khảo sát được nhận dạng là gắn bó an toàn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người trưởng thành gắn bó an toàn và cảm thấy thỏa mãn với quan hệ tình yêu và sự giao phó của mình hơn những người có kiểu gắn bó khác. Người trưởng thành gắn bó chống đối, lo lắng. Những người gắn bó kiểu này cảm thấy người khác không thật thân thiết như họ mong muốn. Họ lo rằng đối tác của họ không thực sự yêu họ và có thể bỏ rơi họ. Họ muốn hòa nhập hoàn toàn với người khác và điều này đôi khi làm cho người đó lảng tránh họ. Những trải nghiệm tình yêu của họ thường rất ám ảnh, đặc trưng bởi những ham muốn hợp nhất ở mức cao của hấp dẫn tình dục, ghen tuông. Cảm xúc của họ hết lên rồi lại xuống. Nói chung, quan hệ tình yêu của họ kéo dài trung bình trong 5 năm. Có khoảng 19-20% người tham gia vào khảo sát thuộc dạng gắn bó này. Người trưởng thành gắn bó lẩn tránh. Những người trưởng thành gắn bó lẩn tránh cảm thấy bất tiện khi thân thiết với những người khác. Họ không tin tưởng và rất sợ phụ thuộc vào người khác. Họ cho rằng tình yêu không thể kéo dài. Đối tác của họ mong muốn sự thân thiết nhiều hơn họ. Những người gắn bó lẩn tránh sợ sự gần gũi. Họ trải nghiệm cao trào cũng như thoái trào của tình yêu. Họ ghen tuông. Quan hệ tình yêu của họ kéo dài trung bình 6 năm. Trong khảo sát có 23-25% người tham dự được nhận dạng là gắn bó lẩn tránh.